là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 9 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu mô hình hòm thư góp ý tại các xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Hiệp hội Sắn Việt Nam tới chào xã giao lãnh đạo tỉnh và báo cáo kết quả của ngành sắn, đề xuất một số kế hoạch phát triển bền vững ngành sắn tỉnh Yên Bái nói riêng cũng như ngành sắn Việt Nam nói chung.
Thông tin với đoàn công tác của Hiệp hội Sắn Việt Nam về hoạt động sản xuất sắn trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết, diện tích sắn của tỉnh đạt gần 17.000 ha, sản lượng trên 317.000 tấn. Tuy nhiên, do việc chuyển đổi sang trồng các loại cây khác ảnh hưởng sâu bệnh hại và liên kết giữa nhà máy doanh nghiệp với người trồng chưa được chặt chẽ, đã làm diện tích trồng sắn giảm dần qua các năm. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã được Hiệp hội Sắn Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông Trung ương, các cơ quan nghiên cứu quan tâm tư vấn phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để chuyển đổi giống mới, áp dụng các biện pháp kỹ thuật. Định hướng của Yên Bái là duy trì ổn định 8.000 ha, chỉ đạo áp dụng các biện pháp kỹ thuật về giống cây trồng và canh tác để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích. Hiện trên địa bàn tỉnh có 2 nhà máy chế biến sắn với công suất đảm bảo đủ cho vùng nguyên liệu trong tỉnh. Ngoài ra còn có nhiều cơ sở lò sấy thủ công và xưởng chế biến bột sắn quy mô nhỏ. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, Yên Bái rất quan tâm về tình hình sản xuất sắn tại Yên Bái, đồng thời mong muốn thời gian tới, Hiệp hội Sắn Việt Nam bằng công nghệ kỹ thuật cao sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp xử lý các vấn đề liên quan đến môi trường, đảm bảo các điều kiện hoạt động tại địa phương. Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu đưa ra các phương pháp chế biến sâu nhằm tăng giá trị sản phẩm, đem lại thu nhập cho người dân. Tỉnh Yên Bái sẽ chỉ đạo các địa phương quan tâm hơn nữa trong giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình trồng chế biến các sản phẩm từ sắn. Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Hiệp hội Sắn Việt Nam đã thông tin về những thành tựu của ngành sắn thời gian qua và kim ngạch xuất khẩu luôn đứng top đầu trong các mặt hàng nông sản, năng suất sắn Việt Nam cao thứ 5 thế giới. Cùng với đó là những khó khăn thách thức mà ngành sắn đang đối diện hiện nay, đòi hỏi cần phải có những giải pháp đồng bộ. Lãnh đạo Hiệp hội Sắn Việt Nam đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để phát triển cây sắn. Yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp nhà máy đang hoạt động tại địa phương cần có những cam kết đảm bảo hỗ trợ đầu tư phân bón, bao tiêu sản phẩm, trợ giá cho người trồng sắn, đồng thời tham khảo các mô hình của các địa phương về bảo hộ, hỗ trợ tư pháp của chính quyền với doanh nghiệp thu mua sản phẩm chế biến sản phẩm sắn, cam kết cung cấp nguyên liệu sắn cho người dân. Địa phương cần xây dựng kế hoạch chế biến sâu sản phẩm sắn, tập trung vào cải thiện năng suất, đa dạng hóa sản phẩm chế biến từ cây sắn, mở rộng thị trường xuất khẩu, tổ chức sản xuất bền vững.
Sáng ngày 9 tháng 8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và Hiệp hội Sắn Việt Nam tổ chức hội nghị sản xuất sắn trên đất dốc các tỉnh phía Bắc. Đồng chí Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự và chủ trì hội nghị. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo một số cục vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn một số tỉnh miền núi phía Bắc cùng một số địa phương doanh nghiệp tiêu thụ sắn trên địa bàn tỉnh. Sắn là cây dễ trồng, ít vốn đầu tư, phù hợp với nhiều vùng sinh thái khác nhau và điều kiện kinh tế nông hộ đồng bào vùng cao. Thời gian qua, các doanh nghiệp sản xuất chế biến và tiêu thụ sắn đã từng bước đồng hành cùng nông dân đầu tư liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, tạo được niềm tin cho người trồng sắn. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 19 tỉnh có diện tích trồng sắn lớn nhất vùng Trung du miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Tổng diện tích sắn trồng trên đất dốc đạt 130.487 ha. Năng suất sắn các tỉnh phía Bắc đạt 147,2 tạ trên 1 ha. Tại tỉnh Yên Bái, địa phương có điều kiện thời tiết khí hậu phù hợp cho sự sinh trưởng phát triển của cây sắn. Hệ thống cơ sở hạ tầng đã được đầu tư mở rộng và cơ bản đáp ứng được sự phát triển của lĩnh vực sản xuất, chế biến kinh doanh sắn. Năm 2024, diện tích trồng sắn tại Yên Bái là 7.788 ha, sản lượng dự kiến đạt 154.350 tấn. Yên Bái cũng là một trong những địa phương có diện tích canh tác sắn khá cao của cả nước. Trong đó, vùng quy hoạch trồng tập trung diện tích lớn phục vụ nguyên liệu cho 2 nhà máy chế biến tại huyện Văn Yên và Yên Bình. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có 2 doanh nghiệp sản xuất chế biến sắn với công suất 150.000 tấn sắn củ tươi trên năm. Các nhà máy được xây dựng gắn với vùng nguyên liệu, các vùng nguyên liệu được quy hoạch và đầu tư cho năng suất cao. Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã tập trung đánh giá về tình hình sản xuất chế biến tiêu thụ sắn của nước ta và trong khu vực. Qua các ý kiến tham luận cho thấy, nếu việc đầu tư chế biến sắn được quan tâm sẽ mở ra triển vọng, từ đó có cơ hội để phát triển mạnh các diện tích sản xuất sắn bền vững trên đất dốc trên cả nước. Sáng ngày 9 tháng 8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2024, công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của Đảng tiếp tục được ngành tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đổi mới theo hướng thiết thực, phù hợp với đối tượng, nâng cao chất lượng truyền đạt cũng như đa dạng hóa hình thức học tập. Công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị được thực hiện tốt, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả, gắn với thực hiện mục tiêu xây dựng trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn giai đoạn 2021-2025. Kịp thời bổ sung, cập nhật kiến thức mới gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương thiết thực, hiệu quả. Trong đó chú trọng việc đưa các bài viết, tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào chương trình bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng, Đảng ta thật là vĩ đại và bồi dưỡng tại các trung tâm chính trị. 6 tháng đầu năm, trường chính trị tỉnh và các trung tâm chính trị cấp huyện đã tổ chức được 111 lớp đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho gần 8.000 học viên. Cùng với đó, việc thực hiện kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Tất cả các huyện thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã hoàn thành tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vì gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến nay, toàn tỉnh có 4.320 tập thể trên 4.000 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa được tăng cường, có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh đã duy trì hoạt động gần 500 kênh truyền thông tương đối hiệu quả, tăng cường hoạt động giao ban quý giữa các cơ quan chủ chốt, ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh với phương châm phòng ngừa từ sớm từ xa, gắn chặt giữa xây dựng và chống, lấy tích cực để lùi tiêu cực. Cuộc thi viết chính luận khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới lần đầu tiên được tổ chức trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2024. Cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia. Tính đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhận được trên 1.000 bài dự thi. Tiếp tục duy trì hoạt động của tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 173 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh với tổng số trên 10.000 người dân tham gia tại 1.356 tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp thôn, bản, tổ dân phố để tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên môi trường mạng, lan tỏa rộng rãi trong nhân dân.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình cho 120 cán bộ văn hóa cơ sở và trưởng các thôn, bản, tổ dân phố năm 2024. Các cán bộ ngành văn hóa đã được tiếp thu các chuyên đề về phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, quản lý nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí chỉ tiêu thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Công tác phối hợp của các cấp hội trong thực hiện chỉ thị số 06 của Ban Bí thư về công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, hướng dẫn thực hiện quyết định số 04 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chí trình tự thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, nghị định số 61 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước quy ước của cộng đồng dân cư, phổ biến luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Việc bồi dưỡng nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương đường lối nghị quyết của Đảng về xây dựng đời sống văn hóa và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong giai đoạn mới.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 8, Ban Kinh tế Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam kiểm tra công tác kinh tế và thực hiện ủy thác vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội năm 2023 và 7 tháng năm 2024 tại Hội Cựu chiến binh huyện Lục Yên. Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh huyện Lục Yên đã chỉ đạo các cấp hội cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội, các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, quy trình hồ sơ thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, quy định về hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra 100% hội đoàn thể cấp xã. Hội Cựu chiến binh huyện đã tích cực tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch tín dụng hàng năm, bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội và triển khai hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội. Đến nay, tổng dư nợ Hội Cựu chiến binh huyện đang quản lý là trên 180 tỷ đồng với 1.615 hộ cựu chiến binh được vay vốn. Riêng 7 tháng đầu năm 2024, doanh số cho vay đạt trên 33 tỷ đồng với 652 lượt khách hàng được vay vốn. Các nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho các hội viên cựu chiến binh, hộ nghèo trên địa bàn huyện có điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Qua kiểm tra, đoàn công tác của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đánh giá cao những kết quả Hội Cựu chiến binh huyện Lục Yên thực hiện trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh huyện và Ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt công tác vay vốn ủy thác đối với hội viên cựu chiến binh, đẩy mạnh các hoạt động giảm nghèo, xóa nhà tạm, phấn đấu đến năm 2025 không còn cựu chiến binh nghèo. Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong thực hiện các mô hình cựu chiến binh làm kinh tế. Các cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ hội cựu chiến binh trong phát triển kinh tế, sử dụng vốn ủy thác chính sách một cách hiệu quả, góp phần tăng hội viên khá giàu, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là mục điểm báo điện tử.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội 13 của Đảng đã chỉ rõ tiếp tục đổi mới việc học tập quán triệt nghị quyết của Đảng, bảo đảm hiệu quả. Câu hỏi đặt ra là vì sao phải tiếp tục đổi mới? Báo Tiếng nói Việt Nam cho rằng vì việc quán triệt nghị quyết có đổi mới nhưng chưa đổi mới mạnh mẽ. Đại hội 13 đã chỉ rõ những nhiệm vụ giải pháp sau: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết của Đảng. Ban hành nghị quyết là khi thực sự cần thiết, hợp lý, thiết thực, ngắn gọn, khả thi, khắc phục tình trạng ban hành nhiều nghị quyết. Trước đây có tình trạng nghị quyết thiếu tính khả thi bởi vì chưa có tính đến nguồn lực để thực hiện nghị quyết. Giải pháp tiếp theo là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiên quyết giám sát chặt chẽ, cụ thể hóa, thể chế hóa khi tổ chức thực hiện nghị quyết. Nghị quyết của Đảng có vào cuộc sống hay không thì sau khi quán triệt, vấn đề đặt ra là phải thể chế hóa bằng những văn bản quy phạm pháp luật và bằng những chương trình hành động cụ thể. Làm sao tới đây phải tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và kiên quyết giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Theo phản ánh trên báo Đại Đoàn Kết, trong bối cảnh lương cơ sở đã tăng 30% từ mùng 1 tháng 7, thì vấn đề tinh giản biên chế được đặt ra quyết liệt hơn. Đề xuất mở rộng trường hợp tinh giản biên chế thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều ý kiến cho rằng đây là một đề xuất hay và càng nhanh đi vào thực tế càng tốt. Thực hiện được việc này không chỉ tinh giản được một bộ phận cán bộ làm việc không thật sự chất lượng mà còn khắc phục được những hạn chế từ thực tiễn. Thực tế thì khi lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định về tinh giản biên chế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã từng nhấn mạnh rằng căn cứ vào điều kiện thực tế, địa phương có thể bổ sung chính sách để sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dôi dư. Việc tinh giản biên chế cũng phải gắn với cơ cấu lại và hướng tới nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã và cấp huyện. Liên quan đến vấn đề xem xét mở rộng đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế, ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nêu quan điểm: sau khi sắp xếp đơn vị hành chính thì tùy vào tình hình thực tế, các địa phương có thể quy định chế độ hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, dôi dư của cơ quan tổ chức. Đội ngũ cán bộ dôi dư sau sắp xếp thì nên tạo điều kiện cho họ, khuyến khích để họ có thể chuyển nghề. Cái này có thể hỗ trợ thêm cho cán bộ dôi dư và tùy thuộc vào tình hình của mỗi địa phương.
Đại hội 13 xác định 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về hạ tầng giao thông và đặt ra mục tiêu đến năm 2025 cả nước có 3.000 km đường bộ cao tốc, đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc. Theo báo Pháp luật Việt Nam, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu, đã và đang phấn đấu thực hiện hai mốc mục tiêu, chưa bao giờ được bộ cao tốc Việt Nam vươn dài vươn xa như trong nhiệm kỳ thực hiện Đại hội 13 của Đảng. 4 năm qua, cơ quan thẩm quyền liên tục tìm các giải ngân, đẩy nhanh dự án hạ tầng giao thông, công việc giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, thí điểm vật liệu cát biển, chuyển đổi đất lúa, đất rừng, tiến độ triển khai và chất lượng các dự án bảo đảm yêu cầu là những vấn đề nóng đã được tập trung giải quyết. Các dự án thành phần trên tuyến quốc lộ cao tốc Bắc Nam hoàn thành đã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tạo không gian phát triển mới cho các địa phương có dự án đi qua, tạo khu đô thị, dịch vụ mới, tăng giá trị gia tăng của đất đai, giảm chi phí logistics, di chuyển thuận tiện, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp, tạo sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phê duyệt đề án phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu nâng tỷ lệ sử dụng phân bón hữu cơ lên ít nhất 30% vào năm 2030. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hoàng Trung, để giảm tải áp lực chi phí cũng như hướng tới nền nông nghiệp xanh, sử dụng phân bón hữu cơ là giải pháp lâu dài, dựa trên cơ sở ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại kết hợp với kinh nghiệm truyền thống, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế về nguồn nguyên liệu hữu cơ sẵn có trong nước để thay thế một phần phân bón vô cơ, giảm sự phụ thuộc vào phân bón nhập khẩu, phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững. Đề cập tầm nhìn đến năm 2050, Thứ trưởng Hoàng Trung cho biết phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có tỷ lệ sử dụng phân bón hữu cơ cao trong khu vực, diện tích trồng trọt có sử dụng phân bón hữu cơ chiếm 50%, 80% số tỉnh, thành phố xây dựng được mô hình sử dụng phân bón hữu cơ gắn với chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực đặc sản có lợi thế của địa phương. 100% nguồn nguyên liệu sẵn có từ trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, rác thải sinh hoạt được sử dụng làm phân bón hữu cơ trong cả quy mô nông hộ và sản xuất công nghiệp.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo, trong gần 400 ngành đào tạo chia thành 24 lĩnh vực thì 4 lĩnh vực thu hút nhiều thí sinh nhất là kinh doanh và quản lý, kỹ thuật và công nghệ, máy tính và sư phạm. Số liệu trên cho thấy nhu cầu học tập tại đại học của học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông khá cao. Tỷ lệ này cũng liên quan đến thị trường lao động, việc làm khi mà nhu cầu nhân lực trình độ cao của xã hội ngày càng cao. Điều này phù hợp với xu hướng phát triển về kinh tế xã hội của đất nước. Năm 2024 là năm cuối cùng thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình 2016. Tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam nhận xét, 3 năm gần đây với số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học tương đối ổn định. Tuy nhiên năm nay số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học có tăng hơn năm trước khoảng 10%. Mặc dù Bộ Giáo dục Đào tạo đã khẳng định thí sinh không trúng tuyển năm nay có thể thi năm sau theo chương trình 2006, nhưng phụ huynh và thí sinh vẫn lựa chọn để ổn định từ ngày thi năm nay.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, người đoạt giải Nobel Hòa bình Muhammad Yunus đã tuyên thệ nhậm chức người đứng đầu chính phủ lâm thời của Bangladesh sau khi Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức sau nhiều tuần biểu tình rầm rộ. Ông Yunus vừa trở về từ Pháp đã được bổ nhiệm làm cố vấn trưởng của chính phủ lâm thời tại một buổi lễ ở thủ đô Dhaka ngày 8 tháng 8. Phát biểu với các phóng viên, ông Yunus khẳng định sẽ ưu tiên khôi phục luật pháp và trật tự, đồng thời cho biết bạo lực và mất trật tự là kẻ thù lớn nhất đối với sự phát triển. Ông Yunus là người sáng lập ngân hàng Grameen, chuyên cung cấp các khoản vay nhỏ, không có bảo đảm cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Ông và ngân hàng đã đạt giải Nobel Hòa bình vào năm 2006. Thủ tướng Hasina đã từ chức ngày 5 tháng 8 sau khi cảnh sát đàn áp các cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo trên toàn quốc vì hạn ngạch công việc trong ngành công chức khiến nhiều người thiệt mạng hoặc bị thương. Ngày 8 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã ngăn chặn cuộc tấn công xuyên biên giới do lực lượng Ukraine phát động vào ngày 6 tháng 8. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị phòng thủ biên giới Nga cùng lực lượng biên phòng của cơ quan an ninh liên bang đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine ở Kursk, tiêu diệt 16 xe bọc thép. Nga cho biết hiện tình hình ở khu vực đang nằm trong tầm kiểm soát. Các nhà phân tích quân sự ước tính lực lượng Ukraine đã tiến sâu 10 km vào lãnh thổ Nga. Theo giới chức Nga, các cuộc tấn công của quân đội Ukraine đã khiến 5 dân thường thiệt mạng và 31 người, trong đó có 6 trẻ em bị thương. Tổng thống Nga Putin đã chỉ trích cuộc tấn công của Ukraine là một sự khiêu khích lớn. Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức liên quan vụ việc. Truyền thông Trung Quốc đưa tin ít nhất 2 người đã tử vong do sốc nhiệt trong đợt nắng nóng nghiêm trọng đang xảy ra miền đông nước này. Các dịch vụ khẩn cấp tại Thâm Quyến, thành phố 18 triệu dân ở tỉnh Quảng Đông cho biết, 2 người đàn ông, một ngoài 50 tuổi và một người ngoài 60 tuổi đã tử vong do liên quan đến nhiệt độ cao. Sau khi trải qua tháng 7 nóng nhất trong lịch sử hiện đại, Trung Quốc đã phải hứng chịu đợt nắng nóng khắc nghiệt, đặc biệt ở miền Đông và miền Nam nước này. Thành phố Hàng Châu của thủ phủ tỉnh Chiết Giang ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục 41,9 độ C trong ngày 3 tháng 8. Dự báo trong 3 ngày tới, hầu hết các khu vực phía Nam sông Dương Tử, nơi đổ ra biển ở Thượng Hải sẽ ghi nhận nhiệt độ 37-39 độ. Ngày 8 tháng 8, một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực phía Tây Nam của Nhật Bản, khiến hơn 10 người bị thương. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết trận động đất có độ lớn 7,1 độ Richter xảy ra gần tỉnh Miyazaki. Cơ quan này đã đưa ra cảnh báo sóng thần cao 4 mét tại khu vực phía tây các đảo Kyushu và Shikoku. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hayashi thông báo các lực lượng chức năng đang đánh giá thiệt hại và ưu tiên hàng đầu là tính mạng con người. Chính phủ sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương để giải cứu những người bị ảnh hưởng. Các chuyên gia cảnh báo vẫn cần cảnh giác với các trận động đất lớn có thể xảy ra, nhất là những trận động đất từ 8 độ Richter trở lên. Người dân phải chú ý cảnh báo trận động đất lớn được chính phủ và chính quyền địa phương phát đi, đồng thời nên chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa. Thưa quý vị và các bạn, hòm thư góp ý thực sự là cầu nối, là nơi truyền tải tâm tư những ý kiến kiến nghị của người dân tới các cấp có thẩm quyền. Qua đó giúp cho cấp ủy chính quyền ở cơ sở tiếp nhận thông tin, kịp thời nắm bắt và tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân để kiến nghị các cấp đảng, chính quyền, các cơ quan chuyên môn giải quyết kịp thời những vướng mắc trong nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Hòm thư góp ý của phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái được đặt gần bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân phường. Thời gian qua, hòm thư đã tiếp nhận nhiều đóng góp của người dân, tập trung vào các lĩnh vực như quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, hành lang hè phố. Ông Nguyễn Văn Thêm, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 14, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Qua cái ý kiến mà chúng tôi phản ảnh ấy, thì Ủy ban nhân phường đã có kế hoạch và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và sau đó có cái sự triển khai và cho chúng tôi đến nay thì cũng có những cái rào chắn. Các hiện tượng ví dụ ô tô, xe máy hay là bán hàng đêm là không có nữa.
Năm 2023, tại tổ dân phố số 5 do ô nhiễm môi trường nên tại hồ Yên Hòa cá chết nhiều, rác thải ứ động gây ngập úng. Người dân gửi ý kiến đến hòm thư góp ý của phường để giải quyết. Qua hòm thư góp ý, Đảng ủy chính quyền phường đã phối hợp với đơn vị thầu hồ Yên Hòa thu gom rác làm sạch môi trường. Ông Hoàng Xuân Sinh, tổ trưởng tổ tự quản tổ dân phố số 5, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói.
Lúc có cái hòm thư này thì nó là giúp cho mọi người dân có ý thức về cái không vứt rác xuống hồ này, rồi tất cả thứ trên đường các thứ là có ý thức đó.
Phường Nguyễn Thái Học có đông dân cư nhất thành phố Yên Bái với trên 15.000 nhân khẩu ở 15 tổ dân phố. Việc đặt hòm thư góp ý thực sự có vai trò quan trọng, giúp cấp ủy chính quyền địa phương nắm thêm thông tin nhiều chiều liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và những vướng mắc ở cơ sở để có hướng giải quyết kịp thời. Ông Vũ Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Khai và duy trì cái mô hình hòm thư góp ý, thì từ đầu năm đến nay chúng tôi đã tiếp nhận được 27 cái đơn thư, ý kiến phản ánh kiến nghị của nhân dân. Thì căn cứ sau khi tiếp nhận thì chúng tôi tổng hợp và có xác định cho từng bộ phận chuyên môn trực tiếp giải quyết. Đối với những cái nhiệm vụ mà trực thuộc thẩm quyền của phường thì chúng tôi trực tiếp giải quyết theo đúng thời gian quy định. Còn những cái nhiệm vụ mà nó vượt qua thẩm quyền, ý kiến kiến nghị thì chúng tôi gửi đến các cấp có thẩm quyền và của thành phố. Trong thời gian tới sẽ nhân rộng mang hòm thư góp ý đến từng tổ dân phố, từng nhà văn hóa tổ dân phố để người dân có thể tham gia đóng góp ý kiến nó được rộng rãi.
Ông Bùi Văn Đốc, trưởng thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, qua tập hợp ý kiến đóng góp của người dân, ông gửi đến hòm thư góp ý của xã để cấp ủy chính quyền giải quyết cũng như trình lên cấp trên về đất đai, vấn đề thu gom rác thải tại một số tuyến đường liên thôn, liên xã để giải quyết cho người dân. Ông Bùi Văn Đốc, trưởng thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Có cái hòm thư thì chúng tôi thấy rằng là có là các cái ý kiến nguyện vọng của nhân dân ngoài cái việc nghĩa là trong các cái buổi họp hoặc là trong các cái kỳ tiếp xúc cử tri đối với các hội đồng nhân dân các cấp và trong các cái hội nghị đối thoại với người đứng đầu của cơ sở thì chúng tôi thấy rằng là cái hòm thư góp ý nó rất là mang lại cái hiệu quả để đảm bảo cái tính dân chủ và cũng như là cái quyền lợi của người dân cũng như là cái tâm tư nguyện vọng của người dân đề nghị cơ quan chính quyền địa phương cũng như là các cái đơn vị có trách nhiệm liên đới để giải quyết cho người dân.
Cho biết về hiệu quả của hòm thư góp ý trên địa bàn xã, bà Chu Thị Thu Quyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Thư góp ý, tiếp nhận hòm thư góp ý kiến nghị của người dân và thông qua các cái kỳ tiếp xúc cử tri hay là kỳ họp hội đồng nhân dân, đối với những cái ý kiến này thì là Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân là cũng đã giải quyết 100% các ý kiến kiến nghị của nhân dân theo thẩm quyền. Thì còn đối với những cái ý kiến mà không thẩm quyền thì chúng tôi cũng có báo cáo đề xuất với cả cấp trên để xem xét giải quyết. Cũng từ qua đó thì cũng đảm bảo cái tính dân chủ khách quan, giúp người dân cũng đảm bảo cái tính dân chủ và công khai minh bạch, đảm bảo mọi quyền lợi cho người dân. Và cái ý kiến của người dân sẽ được giải quyết được kịp thời, nhanh chóng hơn. Và trong thời gian tới thì tiếp tục tuyên truyền đối với người dân thông qua để biết đến những cái hòm thư góp ý và thông qua nhiều những cái cuộc tiếp xúc cử tri và thông qua các cái cuộc họp để làm sao mà nâng cao hiệu quả về công tác tiếp nhận giải quyết những cái kiến nghị của người dân.
Những ý kiến của người dân từ hòm thư góp ý đã giúp cho các ngành chức năng và chính quyền địa phương nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân để có biện pháp giải quyết kịp thời, góp phần hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hội Liên Phụ Nữ xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn đã tích cực triển khai cuộc vận động 503 sạch với nhiều hoạt động sáng tạo thiết thực. Cuộc vận động đã có sức lan tỏa sâu rộng, hình thành thói quen và lối sống lành mạnh, góp phần thay đổi nhận thức và hành động của hội viên phụ nữ trong việc xây dựng một môi trường sống xanh sạch đẹp. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hà. Cuối tháng, không khí ở thôn Dù, xã Trấn Thịnh lại trở nên nhộn nhịp khi các hội viên phụ nữ cùng nhau tổ chức các hoạt động tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm. Không chỉ dừng lại ở việc làm sạch, các chị em còn chăm sóc những luống hoa ven đường mang đến vẻ đẹp tươi mới cho làng quê. Sự phấn khởi và hăng hái trong mỗi hoạt động không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết mà còn phản ánh mong muốn chung của mọi người trong việc đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng. Bên cạnh đó, các buổi làm việc còn là dịp để các chị em giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế gia đình, chăm sóc con cái và xây dựng tổ ấm hạnh phúc, qua đó thắt chặt tình cảm và gắn kết giữa các hội viên. Chị Nguyễn Thị Thanh Loan, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Thực hiện cái chương trình 503 sạch thì chi hội chúng tôi có thứ nhất là khi đi họp thì chúng tôi sẽ tuyên truyền tới các chị em là thực hiện cái về nhà dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, và vào những ngày mưa chẳng hạn, vì chúng tôi hay đi làm đồng, ngày nắng ngày mưa thì các chị em tranh thủ gọi nhau đến là để dọn dẹp nhổ cỏ những cái đường hoa và quét đường làng ngõ xóm. Những cái đất mà mưa sói ra chúng tôi cũng tổ chức xúc và thu dọn đất cát ở ngoài đường. Và cái chương trình, những cái chương trình như này tuyên truyền thì được các chị em rất là hưởng ứng, vì là trong nhà gọn gàng sạch sẽ, ngăn nắp thì đồ đạc để cũng gọn gàng hơn. Thì các chị em rất là hưởng ứng và đồng tình với cái chương trình 503 sạch này của chi hội.
Xây dựng gia đình 503 sạch là xây dựng gia đình không nghèo, không có hành vi vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội, không bất bình đẳng giới, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ em suy dinh dưỡng, cùng với không gian sống sạch sẽ bao gồm sạch nhà, sạch ngõ và sạch bếp. Hội Liên Phụ Nữ xã Trấn Thịnh đã nỗ lực triển khai hiệu quả cuộc vận động gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào chung của hội. Qua thực hiện các nội dung của phong trào thi đua và cuộc vận động, phụ nữ và các hội gia đình đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, qua đó xây dựng cộng đồng dân cư kiểu mẫu, hạnh phúc và tiến bộ. Vai trò của phụ nữ được phát huy mạnh mẽ thông qua các hoạt động thiết thực như hiến đất, xây dựng công trình công cộng, xây dựng hạ tầng nông thôn, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường và phòng chống ô nhiễm, trồng hoa và cây xanh để tạo cảnh quan, cũng như tham gia vào các hoạt động kinh tế nhằm giảm nghèo bền vững. Các cấp hội đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền thúc đẩy thực hiện cuộc vận động này. Với các mô hình phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường, làng nông thôn mới kiểu mẫu, mô hình nhà sạch vườn đẹp, từ năm 2023 đến nay đã có hơn 86% hội viên phụ nữ đạt các tiêu chí 503 sạch, với tỷ lệ thu hút hội viên mới đạt 88%. Hơn 200 mô hình nhà sạch vườn đẹp. Chị Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Cái chương trình 503 sạch và chương trình xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Thì trong đó thì các cái nội dung triển khai đối với Hội Phụ nữ xã cũng như là địa phương xã Trấn Thịnh luôn xác định đây là cái nhiệm vụ thường xuyên và cũng là một nhiệm vụ lâu dài để thực hiện về xây dựng chương trình nông thôn mới và gắn kết giữa cái thực hiện chương trình nông thôn mới và lồng ghép thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch của phụ nữ đang được thực hiện lồng ghép và được triển khai sâu rộng đối với 15 trên 15 thôn bản tại địa phương xã Trấn Thịnh. Qua cái hoạt động của cuộc vận động 503 sạch do Hội Phụ nữ xã phát động thì cũng đã góp phần thay đổi cảnh quan ở tại địa phương rất nhiều. Và từ những cái thành lập 15 trên 15 thôn bản đều có cái hoạt động tự quản về vệ sinh môi trường, gắn kết vào đó là thành lập các tổ nhóm thu gom rác thải, xây dựng vệ sinh đường làng ngõ xóm và có những tạo cảnh quan, trồng cây, trồng hoa đường để tạo cảnh quan môi trường, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp hơn.
Cuộc vận động không chỉ góp phần vào việc xây dựng giá trị gia đình mà còn khẳng định vai trò của người phụ nữ góp sức xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi cảnh quan, chất lượng cuộc sống, tạo nên không gian sống xanh sạch đẹp, đáng tự hào ở địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.